Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Nội dung câu hỏi quý Phật tử muốn được giải đáp nói như thế này: con đi dự khóa tu, chồng con không đồng ý, vô chùa phỉ báng Tam Bảo bằng những lời lẽ khó nghe, con có nên tiếp tục dự khóa tu không? Xin Thầy dạy con. Nếu con cố gắng tiếp tục với sự không đồng ý của chồng như vậy, có được phước không? Hầu như đây là một cái tâm trạng mà cũng có nhiều Phật tử vướng phải trong cái hoàn cảnh gia đình. Vợ thì đi chùa mà chồng thì không đồng ý, mà đặc biệt là đi dự những cái khóa tu nữa, tức là đi từ sáng tới chiều. Cho nên chồng không đồng ý là chuyện nó cũng bình thường thôi. Tuy nhiên ở đây có một điều đáng nói là cái người chồng của cô này thì không đồng ý mà lại vô chùa để phỉ báng Tam Bảo bằng những lời lẽ khó nghe. Thì cô băn khoăn là không biết là có nên tiếp tục đi tu không, hay là ở nhà. Mà nếu mà tiếp tục đi tu như vậy với cái sự không đồng ý của chồng như vậy thì có được phước không? Thì đa số các Phật tử ở đây nghĩ sao hả? Có nên là đi hay không ha? Chúng ta có một Phật tử cũng đi chùa thọ bát quan trai. Cô cũng có một cái hoàn cảnh tương tự như thế này. Tức là nếu mà cô đi chùa ông chồng biết được ông phải làm cái gì mà ông chơi, ông đem bằng Phật ông đổ ở nhà của thờ Phật, ông đem đổ bằng Phật rồi ông chửi bới Phật ra. Cô này nói rằng là nghĩ nếu mà mình đi chùa như vậy thì hễ càng đi là còn làm cho ông tạo nghiệp, mà ông tạo nghiệp thì ông mắc báo, ông bị đọa thì cũng tạo nghiệp cho ông. Cho nên cổ không dám đi nữa. Con nói không phải là con nhìn ổng, không phải là con sợ cái gì hết á, nhưng mà con sợ ổng tạo nghiệp rồi ổng mắc báo, ổng bị đọa tội thôi. Chứ còn không phải là sợ, bởi vì là vợ chồng bình đẳng với nhau, nhưng mà con cái ổng không làm gì mình hết, nhưng mà ổng được cái xúc phạm Tam Bảo, ổng xúc phạm Tam Bảo tội này nặng lắm. Cho nên là cô phải nhìn thôi. Tuy nhiên thì như quý Phật tử biết, mỗi người có một cái hoàn cảnh nó không ai giống ai. Thì với cái hoàn cảnh mà gặp phải một người chồng như thế này nó không phải là vô duyên vô cớ tự nhiên mình lại gặp phải một người chồng như vậy. Mà nói như hồi nãy Thượng Tọa Chân Không nói đó, cái này là cái tiền căn kiếp trước mình đã gieo ra một cái nhân, cái oan trái với người ta như vậy. Cho nên bây giờ mình cái cảnh bèo nước gặp nhau ở đâu rồi mình về thương nhau, lấy nhau làm vợ làm chồng, rồi bây giờ bị gặp cái nghịch cảnh như thế này thì mình cũng phải nói rằng là cũng không thể mà trốn khỏi cái nghiệp này được. Mà trước mắt thì như hồi nãy Thượng Tọa Chân Không nói đó, tức là mình nên thành khẩn sám hối những cái tội căn ở trong kiếp trước của mình để cho nghiệp chướng này nó nhẹ bớt, và tạm thời thì cũng không nên mà tiếp tục mà đi để cho ổng tiếp tục ổng tạo nghiệp nữa, nhưng mà cố gắng làm thế nào mà cho ổng thương ha, cố gắng làm sao mà cho chồng mình thương. Bởi vì khi mà thương rồi đó thì nói gì cũng nghe. Các vị để ý hãy thương rồi nói gì cũng nghe, chứ mình nếu mà ta không thương thì nói ta không nghe. Ông bà mình nói bây giờ thương nhau thì dạng sự chẳng nề, dù trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. Cho nên hễ mà chồng thương rồi thì mình nói gì chồng nghe, mà chồng ghét rồi thì mình nói gì cũng không nghe. Cho nên đó là cố gắng làm sao mà cho chồng thương. Thì nếu mà chồng được chồng thương rồi đó thì có thể từ từ mình khuyên, mình xin, rồi mình tìm đủ mọi cách. Các Phật tử để ý như thế này nè, Khi mà mình nói với ai đó, không phải là mình cứ nói thẳng ra rồi buộc người ta nghe. Mình nói đúng chưa hẳn người ta chịu nghe đâu. Mà nếu mình nói trong đó đó mà người ta có một cái mặc cảm, người ta nói mình là dạy đời hay là như thế nào đó, cái tự nhiên người ta nghe phải, người ta cũng chấp nhận nữa đó. Nhưng mà nếu họ thương rồi đó thì nói gì cũng nghe. Chúng ta đọc được một câu chuyện lâu lắm rồi mà nó quên, nhưng mà chúng tôi nhớ lại có một khúc như thế này, một đoạn như thế này. Nói anh chàng đó, anh có cái bộ ria, tức là bộ rau mép á, nó kỳ cục lắm, nó khó coi lắm. Cho nên là vợ anh ta khuyên anh ta nên là cạo bỏ cái bộ ria đó đi, nhưng mà anh ta không chịu. Rồi cha mẹ anh ta khuyên anh ta nên cạo đi, anh ta cũng không chịu. Rồi bạn bè ở trong xí nghiệp á, cũng nhiều lần á, bảo anh ta cạo phứt cái bộ ria để gì mà thấy chướng mắt quá, nhưng mà anh ta cũng không chịu. Một bữa nọ trong nhà có cái con nhỏ hàng xóm á, nó tới nó học, tới rồi gặp vợ anh ta để nó học làm bánh. Thì sau khi mà nó học làm bánh xong á, nó gặp anh ta, nó mới nói rằng là chú A Chim nè, cháu nói chú nghe cái này nhưng mà chú đừng giận cháu nha. Thì ông nói chứ thì nói cái gì thì nói đi, chứ còn làm gì mà rào đón như vậy. Nó nói giá như mà chú cạo cái bộ ria đi, chú đẹp hơn nhiều lắm. Nói vậy thôi, cái nó bỏ nó về. Thì anh ta nghe nói nếu mà cạo đi thì nó đẹp hơn nhiều, cho nên anh ta vô, anh ta đứng ngắm ngắm cái kiến, sao thấy cũng có lý, anh ta lấy dao anh ta cạo phứt đi. Cạo xong rồi thì lại một cái trục trặc xảy ra. Hôm sau anh ta đi làm về, gặp cái con nhỏ đó, nó đi chợ về, nó đi bộ. Anh ta mới thấy nó đi bộ tội nghiệp, mới dừng xe lại hỏi có đi về không, anh ta cho quá gian. Thì nó mới nói thôi giờ nó đi về, cái mới cho lên xe chở về. Thì cô vợ á, sau là cô thấy, cô, khi mà anh ta về rồi, tối hôm đó là một trận tưng bừng xảy ra trong nhà. Cô ta chửi quá cỡ luôn, cho ta nói rằng là anh có cái bộ ria, tôi khuyên anh 5 lần 7 lượt bảo anh cạo, anh không cạo. Cha mẹ nói anh cũng không cạo, rồi bạn bè không ai nói anh cạo hết, mà nó to nhỏ với anh cái gì đó, cái xong anh đi cạo đi, anh nghe lời nó anh cạo đi, rồi bây giờ anh đem xe anh chở nó đi nữa. Tức là cổ ghen phải không? Chúng tôi không nhắc thêm nữa, nhưng mà cũng không có bàn sâu. Ở đây chúng ta thấy rằng là rõ ràng á, câu chuyện này không phải là con bé hàng xóm đó nó to nhỏ chuyện gì hết, nhưng mà nó khéo nói, không, nó khéo nói cho nên ông này chịu nghe. Còn mình phản đối người ta thì người ta bực, ta không chịu nghe thôi. Đó cho nên đó là nhiều khi á, mình nói sao mà người ta nghe, ta thương á thì người ta chịu nghe. Thành thử ra mình vợ chồng, mặc dù là vợ chồng với nhau nhưng mà mình phải giữ kẻ. Chứ còn là nếu như bây giờ mình ỷ lại là vợ chồng bình đẳng với nhau rồi nói khăng ngang thì nhất định chồng không nghe. Đó cho nên mình muốn được chuyện thì mình phải chịu khó hạ mình xuống một tí. Giống như mình muốn cho đứa con uống thuốc á, mà nó chê đắng nó không uống á, thì mình phải làm sao mà mình tìm mọi cách á, mình khuyên, mình dụ, mình làm sao đó miễn cho nó mấy viên thuốc đó tống vô trong bụng nó là được rồi. Chứ còn mà mình nói rằng là tao đi mày bệnh, tao đi đưa mày đi bác sĩ lấy thuốc, mua thuốc về tốn tiền mà mày không uống nó chết mày chịu, được không? Không có bà mẹ mà nó kỳ khâu vậy á. Nhưng mà phải khuyên, phải nói làm sao cho nó chịu nghe, nó chịu uống thuốc thì được. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta không thể ngang bướng mà nói rằng là bất chấp là chồng chửi bới hay là xúc phạm đến tam bảo gì mà cũng cứ đi, mà là chúng ta nên thuyết phục cho chồng mình là chấp nhận cho mình đi, bằng cách mình ở, mình lấy lòng chồng mình cho dễ thương. Thì chúng tôi nghĩ rằng thế nào cũng được thôi, bởi vì thường thường các bà có một cái tánh là cũng ỷ lại phải không? Bây giờ mình cũng bình đẳng với nhau, ông thì có phần ông, tôi có phần tôi, bây giờ ông có được quyền mà ngăn cản tôi này kia thì coi chừng là nó mà ta không chịu đâu. Nhưng mà người ta không chịu, người ta không có làm gì mình, ta chơi, ta xúc phạm tới tam bảo, thành ra ta tạo tội. Đó cho nên đó là quý Phật tử gặp cái hoàn cảnh như thế này thì nên cố gắng khéo léo. Chứ còn hỏi rằng là nếu như mà cố gắng tiếp tục đi tu với sự không đồng ý của chồng thì có phước không? Phước đâu chúng tôi không thấy, chứ tôi thấy là gia đình này có cái họa tới. Nhất định hay có quà tới đó, cho nên là phải khéo léo một tí. A Di Đà Phật.
Xin chân thành cảm ơn Thượng Tọa Giác Pháp đã lý giải sâu sắc về cái khái niệm chấp nhận ở giữa cuộc đời phải khéo léo phương tiện dùng pháp. Như Đức Phật, đó là một cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng Ngài sau khi chứng quả 49 ngày dưới cội Bồ Đề, giáo pháp của Ngài đắc được thậm thâm vi diệu. Ngài nghĩ rằng cuộc đời này không ai có thể nghe được giáo pháp của Ngài, cho nên Ngài muốn nhập vào cõi vô dư y Niết Bàn. Tuy nhiên sau đó chư Phật mười phương ba đời đã hiện ra dùng cái tiếng Ấn Độ để nói rằng chư Phật cũng đã phương tiện và đã dùng cái giáo pháp đó. Cho nên cái phương tiện đầu tiên ở trong cuộc sống của chúng ta là những người đệ tử, những người con Phật, chúng ta biết vận dụng khéo léo để soi thấu vào những cái hoàn cảnh, những cái nghiệp chướng ở trong cuộc đời của chúng ta. Như Thượng Tọa Giác Pháp vừa nêu thì có một cái câu hỏi cho thấy rằng chung là cái nghịch cảnh chúng ta đang đối phải cuộc sống này có phải do đổ nghiệp, do trả nghiệp, do giải nghiệp, do chuyển nghiệp hay không, mà phải riêng là phận thân nữ gặp phải nhiều cái hoàn cảnh như thế này. Đây là một cái câu hỏi khá hay, và mong rằng tức là Đại Đức Thích Nhất Nguyên hãy chia sẻ cùng lại với cái câu hỏi này để cho đạo tràng của chúng ta gút lại bao nhiêu cái nghịch cảnh, bao nhiêu cái việc mà nó xảy ra hàng ngày, hàng phút, hàng giây trong cuộc sống của chúng ta, trong ý niệm của chúng ta. Như thế thì chúng ta phải làm sao? Nó có phải là những cái nghiệp mà chúng ta cần phải chuyển hóa, và phương pháp chuyển hóa như thế nào? Đó là cái điều kiện tiên quyết, để như là một cái chìa khóa để chúng ta mở ra, để chúng ta giải thoát được cái điều mà chúng ta cho rằng nghịch cảnh, nghịch duyên, mà chúng ta sẽ thu hoạch được từ cái câu hỏi khá hay này. Xin Đại Đức vui lòng chia sẻ câu hỏi. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Trong câu hỏi này chúng tôi xin được lặp lại, bởi vì với câu văn hơi nhiều. Đối diện nghịch cảnh, xét thấy phái nữ cư sĩ, chúng con chịu rất nhiều nghịch cảnh trên bước đường tu tập, nhất là người thân trong gia đình có Phật tử muốn đến chùa tụng kinh lễ Phật phải vượt qua rất nhiều chướng duyên. Lớn nhất và nhiều nhất vẫn là chồng con. Bản thân chúng con nghe rất nhiều tâm sự của các bạn đồng tu kể về hoàn cảnh của mình. Con thường an ủi, bước đầu trên con đường tu tập là chướng duyên, là nghịch cảnh, đó là thử thách đòi hỏi chúng ta tu phải nhẫn, để quá trình tu tập phải trải qua các giai đoạn như sau: đổ nghiệp, trả nghiệp, giải nghiệp, chuyển nghiệp. Xin quý Thượng Tọa Giảng Sư cho chúng con hiểu rõ hơn và tiến trình tu tập từ sơ cơ và cầu mong giải thoát, có phải tu là đổ nghiệp không? Thì kính thưa toàn thể quý vị, cái điều thứ nhất là phải công nhận một điều là những cái sự khó khăn, những cái sự nặng nề, những cái sự chịu đựng phần đông là dành cho riêng ai quý vị? Người phái nữ. Chúng tôi nhớ một câu không lầm, không biết phải Nguyễn Du viết hay không: thương thay cho phận đàn bà lờ rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Sự thật thì với phái nữ, chịu tất cả những cái sự khổ đau, chịu tất cả những cái sự nặng nề và chịu đựng trong mọi cái khó khăn. Về trong công việc xã hội thì người phụ nữ nhìn lại trong quá khứ, như đất nước Ấn Độ thời bấy giờ,
thì người phụ nữ hầu như là không được tham dự ở trong công việc triều chính. Rồi hơn thế nữa, những đất nước mà họ nặng về tôn giáo tín ngưỡng thần quyền thì người phụ nữ lại càng khắt khe hơn. Rồi đối với trong công việc gia đình thì người phụ nữ là những người chịu cực và gánh vác rất là nặng nề ở vai trò là làm con, làm dâu, làm vợ và làm cha, làm mẹ. Rồi nói tới sự đi tu tập thì người phụ nữ cũng là những người mà phải đối đầu với những cái sự khó khăn. Kính thưa quý vị nhìn xuống đạo tràng, trong pháp hội mà tu tập một ngày an lạc hôm nay, nhìn lại người nam nhiều hay người nữ nhiều quý vị? Nên người ta nói như vậy, thiện á là thiện nam, phải không quý vị? Còn phế nữ thì sao? Phải thiện nam thiện nữ luôn đó thì quý vị không có khổ. Thế người nam thì được thiện nam, mà cái thiện đó là cái lành mà ít nhiều đó người ta cũng tu trong nhiều kiếp nên có phước. Nếu mà quý Phật tử ở đây mà mình có được người thân, hoặc là cha mình, hoặc là chồng mình, hoặc anh mình, hoặc em mình, hoặc con mình là phải nam đi chùa tu tập như vậy, quý vị có ràng buộc không à? Mình sẵn sàng ở nhà làm hết tất cả công việc để cho người thân, người chồng, người cha mình được đi tu trong một ngày. Nhưng rất tiếc tất cả các đạo tràng chúng tôi đi giảng dạy thì hầu như là phái nữ chiếm đa số, chỗ nào cũng vậy. Rồi trở lại vấn đề ở trong đây, người nữ tu tập sự thật thì rất là gặp nhiều thành phần chướng duyên. Câu hỏi này cũng như tiếp nối với câu hỏi trả lời của Thượng Tọa Giác Pháp, là đối với người phụ nữ mà khi lập gia đình muốn đi chùa thì gặp cái sự cản trở của người chồng. Nhưng mà chúng ta phải công nhận một điều, cái gì nó cũng có cái duyên và nó có nợ, và lắm lúc nó cũng là cái sự khảo đảo để cản trở cho mình. Chúng tôi kể vị nghe một câu chuyện như vậy, cũng trong cái hoàn cảnh như là cái câu hỏi vị vừa nêu ra. Chúng tôi có một người Phật tử, năm nay cô này là 50 tuổi. Sau khi cổ quy y chúng tôi, rồi với vai trò có một người Phật tử, bắt buộc là nửa tháng ngày rằm và 30 phải về chùa lễ sám hối. Về tôn giáo thì người ta ngày chủ nhật là dành riêng để đến nhà thờ làm lễ. Còn riêng Phật giáo, bổn phận trách nhiệm của người cư sĩ đã quy y là con Phật rồi thì bắt buộc chúng ta mỗi tháng 2 kỳ phải về chùa sám hối. Nhưng trước khi cô này đi quy y thì có nói với chồng rõ ràng là em đến chùa quy y, nhưng với điều lệ quy y đã trở thành con Phật, mỗi tháng anh phải cho em đi 2 buổi, đó là ngày rằm và ngày 30 để về chùa sám hối. Anh thấy là bên nhà thờ người nam người nữ lớn nhỏ, làm việc không làm việc thì đến ngày chủ nhật là phải đi nhà thờ. Thì em là người tôn giáo, em là người đã có pháp danh, đã là người con Phật thì phải thực hiện cái thông lệ đó. Người chồng chấp nhận. Rồi tới một thời gian, cô này năm nay là có một đứa con trai duy nhất, nó đang học trong thời điểm là năm cuối năm lớp 12, chuẩn bị thi tốt nghiệp. Bởi vì lòng mẹ thương con, muốn cho con mình nó có kết quả tốt để đi vào đại học, từ đó mà xin thêm người chồng cho để đi những cái ngày thọ bát quan trai, những cái pháp hội niệm Phật để mà cố gắng gieo trồng một chút xíu công đức nào đó để cho con mình có được một cái kết quả tốt. Thì người chồng bắt đầu có cái vấn đề không vui, nhưng mà vì cái lợi ích chung là mình cũng thương con. Như kính thưa quý vị, trong cái sự mà cản ngăn này nó cũng có nhiều nguyên do. Mà đến khi cô này thường xuyên mỗi tháng hoài hai bữa tối về chùa sám hối, thì cô một tháng cô đi thêm hai ngày để mà thọ bát quan trai. Bắt đầu chồng cô có cái sự cản ngăn, cấm cô, không cho cô đi. Nhưng vì thương con nên cũng cố gắng, mỗi lần cô đi đó không dám mang bận những cái bộ đồ hay là đem áo tràng, mà chỉ bận những cái đồ bình thường để như là người đi chợ, để tới nhà huynh đệ hoặc là đem theo đến chùa thay bộ đồ đó để tu. Mà tu xong trở về thì cũng thay đồ như là buôn bán làm ăn để trở về nhà. Đi tu phải với cái sự khó khăn như vậy. Nhưng mà thời gian người chồng cũng phát hiện được, biết là người vợ mình không có đi làm ăn buôn bán hay là đi về quê nhà thăm cha thăm mẹ mà đi chùa, nên mới là cản ngăn, bắt đầu có sự xung đột. Nhưng cô này là biết tu, mình làm như vậy cũng hơi vượt khỏi cái hợp đồng ban đầu, nên làm cho người chồng mình phản ứng. Sau đó cô này bớt đi lại, là một tháng chỉ đi thọ bát một ngày. Như kính thưa quý vị, cô này thì cứ cặm cụi làm ăn, đâu biết cái hoài cái công việc chồng mình là như thế nào. Mà chồng mình đột nhiên ghen một cách đơn thuần như vậy. Mình đi chùa chỉ những cái ngày mà mình rảnh chủ nhật, mình cũng đi làm đi buôn bán ngày chủ nhật mình mới về chùa tu. Chồng trong những cái ngày làm thường nhật đâu có bỏ công việc. Nhưng mà đột nhiên người chồng ghen bất tử như vậy. Nhưng mà người cô này cổ được nghe nhiều người nói là chồng cô có vấn đề lăng nhăng. Bởi vì có vấn đề lăng nhăng nên mới ghen ngược lại vợ mình, để vợ mình như là bị chụp mũ, quý vị biết không ạ? Bị chụp mũ đi, mình không nói gì được. Nên cô này cổ nói là mình biết tu rồi, nếu mà ổng mà bỏ mình để mà mình nhẹ nhàng, mà mình không bị ràng buộc, chỉ sống với con, thì cô này cổ cũng vui nữa. Thân tâm cổ nói như vậy. Nhưng vì ông này ổng cũng có bị lăng nhăng, mà người vợ không có bằng chứng, không có bắt được. Quý vị biết là một hôm buổi chiều, người chồng cô đó đem theo một cây búa vét nhét ở trong lưng, trong người, đến chùa kiếm chúng tôi. Quý vị thấy là bây giờ mình là vị thầy quý ý rồi mà về chùa để mà tu bắt quan trai cũng tại chùa mình, giác búa đem theo để kiếm chúng tôi. Mà hơi ngày đó chúng tôi đi dạy không có nhà, hỏi thì nói thầy đi dạy rồi. Hỏi chừng nào thầy về thì nói tới chiều, mà bữa nay dạy xa tới tối mới về, chờ một hồi sau bỏ về. Thì tới tối chạy lại lần nữa. Kính thưa quý vị, chúng tôi bữa đó mất công việc nên về nó cũng tới 9 giờ đêm. Thì cái cô này cổ nghe cổ đau lòng lắm. Bởi vì cái việc này là việc gia đình, mà chồng mình đến chùa làm cái việc mà không tốt, rồi là có những cái cử chỉ thái độ mà cầm búa mà đến tìm sư phụ của mình, thì sao quý vị? Rất là đau khổ. Nên cô này bây giờ cổ cầu nguyện như vậy. Cổ đến chùa cổ cầu nguyện Đức Quan Âm. Và ở nhà, tại vì chúng tôi có tổ chức là niệm Phật công ức cho quý Phật tử mỗi ngày là niệm Phật 20 sâu chuỗi chùa 108 lại. Nên cổ không đến chùa trong lúc mà người chồng quá khó khăn. Ở nhà cổ cũng ráng lại sám hối và cũng ráng niệm Phật như cái sự thường nhật như vậy. Và niệm Phật nhiều hơn, lễ Phật nhiều hơn. Cổ cầu nguyện một điều: Quan Âm có vi diệu cho con thấy biết được cái việc làm của chồng con, để chồng con không còn gây khó khăn cho con nữa. Lúc bấy giờ quý vị biết không, cổ nguyện đâu được 3 ngày, trên đường không biết ông chở đi đâu, cổ bắt gặp được. Bắt gặp được bây giờ nói sao? Bắt đầu phải năn nỉ lại cô này. Nói thôi, cái chuyện đó tại tôi lỡ, tôi nóng, tôi mới la rầy như vậy. Thôi bây giờ bà đừng có giận hờn tôi. Rồi tới đó thì cô này bắt đầu thay đổi lại, là làm tờ ly dị. Bằng mọi cách là quyết định là ly dị ông này, đem ra nộp ở phường. Rồi ông chồng ông nói, bắt đầu ông thấy hối hận, ông năn nỉ cô ta rút đơn lại. Cô nên mới nói như vậy: tôi nói với anh, khi mà tôi đi lấy chồng thì tôi cũng lựa người nào đó, gia đình nào đó để tôi gỡ thân. Anh đi cưới vợ thì cũng lựa người nào mà hiền thục, biết lo gia đình anh cưới. Tôi đến chùa, tôi tu tập, tôi cũng lựa người nào để mà tôi nương tựa. Cái thứ hai, anh đã làm tôi nhục như vậy, bây giờ muốn rút đơn lợt thì anh phải vào chùa năn nỉ, khi nào thầy tôi nói một câu là tôi sẽ rút đơn lại. Cái anh này trở về để mà năn nỉ mẹ vợ của cô này. Nhưng mà cô này nói lúc mà anh cầm búa mà dí tôi rồi hành hạ tôi trở về gia đình mẹ tôi, rồi mẹ tôi cũng đã dứt khoát là với cái tư cách anh vậy là không đồng tình. Nên hôm nay mẹ tôi nói tôi cũng không nghe, mà anh đã xúc phạm nặng với Tam Bảo, xúc phạm nặng với thầy tôi, thì anh phải vào nói như thế nào để thầy tôi nói một câu là tôi rút đơn lại. Và kính thưa quý vị, từ đó cái sự cản trở đã không còn. Như vậy cái điều mà để mình vượt qua ở đây, cái yếu tố để cô này được tự tại ngày hôm nay đi chùa, không còn bị ràng buộc, không bị khó khăn, có phải chăng là cô nỗ lực tính tâm và phát nguyện tu tập một cách chuyên cần không quý vị? Có như nhiều người nói là mình đến chùa mình mới là tu được, hoặc như là cái cô hồi nãy nói hôm nay ngày giỗ mẹ chồng mà mình phải làm trễ, đi trễ có ảnh hưởng sự tu tập không? Nên trong thời gian vị về đây, được cái sự pháp thoại giải thích của các thầy qua những thờ pháp của các vị giảng sư, để giúp cho vị có một cái tư lương, giúp vị cho có một cái sức sống. Và khi chúng ta đã có tư lương, đã có sức sống và có niềm tin mạnh kiên cố, thì hoàn cảnh nào như cô này không được đi chùa như ở nhà càng ráng tu nhiều hơn là lúc mình đi chùa. Tu để mà giải nghiệp, tu để chuyển nghiệp, tu để mà đoạn trừ tất cả các nghiệp. Nên tóm lại ở đây, nói tới nghiệp là một người bạn đồng hành đối với tất cả chúng ta. Những cái hoàn cảnh mà hôm nay đến với quý vị mà chúng ta phải lãnh thọ, mà để chúng ta phải chấp nhận, thì đều nó có một cái nguyên do, mà đều có những cái nhân quá khứ chúng ta gieo trồng. Hôm nay chúng ta là người thừa tự những cái nghiệp lực đó. Như vậy để hóa giải nghiệp thì không có gì hơn là vấn đề chúng ta tu phải chuyên cần sám hối, ăn năn niệm Phật và trì chú bố thí cúng dường. Những cái nhân duyên này nó sẽ giúp cho quý Phật tử chuyển hóa những nghiệp chướng khổ đau. Như ngài Xá Lợi, như ngài A Xà Thế với cái tội là cực trọng, đó là giết cha, với cái thương tâm dày dò, với sự khổ đau mà không có một vị thầy nào có thể làm cho ngài A Xà Thế được an tâm. Cuối cùng gặp Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã chỉ và giáo hóa và làm cho ông thấy được tội tánh do tâm tạo. Nếu mà tâm mình hoàn toàn chuyển hóa, hoàn toàn thanh tịnh thì cái nghiệp đó sẽ không còn. Điển hình như là chàng Bô Não gây biết bao nhiêu là điều tội lỗi, giết người không gớm tay, nhưng qua dòng sửa pháp của Phật, qua nước suối từ bi của Đức Phật mà cũng giúp cho chàng Vô Não này đã thanh tịnh nghiệp trước. Còn ngược lại, quý Phật tử chúng ta hôm nay phải nói một điều là có mặt ở trần gian này là do nghiệp hoặc mà ra. Chúng ta có nghiệp thì ví như là người có dính bụi, mà chúng ta muốn hết còn bị dơ, hết còn bị dính bụi thì phải sao quý vị? Phải tắm, tắm gọi. Mà tắm gọi đó chính là phương pháp sám hối. Sẵn đây chúng tôi cũng trao về cho quý vị những cái kinh nghiệm các vị tổ sư, các vị tiền bối, nhất là các vị hòa thượng trong hiện đại chúng ta gần gũi chúng ta nhất, như là hòa thượng Thượng Trí Hạ Quán, phó chủ tịch trưởng ban Hoằng pháp Trung ương và trưởng ban chi sự Thành Hội. Hàng ngày công việc Phật sự bề bộn, nhưng vào những đêm khuya hòa thượng vẫn lễ sám thường nhật. Như là hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, chủ tịch hội đồng chi sự, đối với cái công phu và thời gian tu tập hòa thượng hàng ngày không rờ không bỏ một thời khóa nào lễ sám. Rồi như là cố hòa thượng Thượng Trí Hạ Thú, chủ tịch hội đồng trị sự đầu tiên, thì với cái thường nhật của các ngài cũng là lễ sám hối. Chính những bậc cao tăng, những vị đã thanh thoát, những vị đã hoàn toàn ra khỏi những sự chi phối trong cuộc đời mà với thời khóa lễ sám còn không bỏ, huống chi là hàng Phật tử chúng ta. nên chúng tôi khuyên quý Phật tử gặp tất cả mọi chướng duyên thì đó là cái điều yếu tố, là đối tượng, là chất liệu để chúng ta nỗ lực tu tập chuyển hóa khổ đau, để thành những cái thanh lương, thành những cái phương tiện, thành những cái diệu dụng để giúp chúng ta tiến triển vững mạnh trên con đường giải thoát giác ngộ. Nam mô A Di Đà Phật.
Xin chân thành cảm ơn Đại Đức Giác Nguyên đã chia sẻ một cách sâu sắc, lý giải về cái phương thức, về những điều xảy ra trong chướng duyên trong đời sống hàng ngày, và cách làm sao để hóa giải một cách nhẹ nhàng, từ việc xách búa vào chùa, nhưng tuy nhiên sau đó là đã trở thành cái người mà đã quy thuận, và dần dần tức là thay đổi được cái tâm thức, và dần dần chuyển hóa được cái cuộc đời người bạn của mình. Đây là một cái việc làm thông minh, đây là một cái việc làm của người con Phật, tức là muốn chuyển hóa, muốn thay đổi không phải bằng những cái uy quyền, bằng những cái bạo lực, bằng những cái đàn áp mà có thể giải quyết được, mà cái câu nói lạc mềm thì mới buộc chặt. Đó là cái ý nghĩa rất là sâu sắc để chúng ta có thể hóa giải được những cái hoàn cảnh của chúng ta. Có một cái vị ghi còn không kịp, còn thiếu lại, do Thượng Tọa Đạt Đạo giảng khi sáng, nói rằng vào nhà Như Lai là lòng từ bi, mặc áo Như Lai là hạnh nhẫn nhục, còn cái câu cuối là ngồi tòa Như Lai là nhất thiết pháp không. Xin các vị ghi tiếp để cho tròn đầy. Có một cái câu hỏi cũng khá lý thú. Vào ở trong cái thời điểm hiện tại đây, hiện nay con làm rất nhiều việc để phát triển cái công ty. Tuy nhiên những cái người bán hàng, những cái công ty khác đó, thì họ dùng những cái chiêu bài bán phá giá, hay là nói cái cách khác là khuyến mãi, nhằm chiếm đoạt khách hàng, cạnh tranh một cách không lành mạnh. Họ biến thương trường thành chiến trường. Con rất là phải lao tâm nhọc trí, rất là khổ sở khi phải đối mặt với cuộc sống thực tế. Đây là một cái việc làm mà tôi cho rằng các vị đang ngồi tu đây ít nhiều gì đó chắc cũng còn phải buôn bán làm ăn bên ngoài. Tuy nhiên cái thế hệ nhỏ, tức là cái thế hệ con cháu của các vị, thì họ phải đang đối mặt lại với một cái hoàn cảnh trong cái xã hội hiện nay, tức là cái việc chuyển biến từ cái làm nông, làm ra những cái nông sản để bán, rồi hiện nay đang chuyển dần lên một cái cơ chế là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy cho nên tức là cái thương trường, mua bán làm ăn. Tuy nhiên với cái câu nói rằng thương trường là chiến trường, thì tôi cho rằng chưa có hiểu gì nhiều lắm về cái trong cái WTO này. Tức là chúng ta thấy rằng ở trên thế giới, tức là người ta đã liên kết lại với nhau để có được một cái tập đoàn để mua bán làm ăn cho được tốt đẹp. Vì vậy cho nên là chúng ta ở trong cái mức độ mua bán làm ăn nhỏ, tôi thấy có một số các vị những cái tiệm nhỏ nhỏ hoặc là những cái sạp nhỏ nhỏ đó, thì hay sợ những người cái sạp khác hoặc là những cái tiệm khác đó, người ta giành mối của mình bằng cách tức là lấy cái miếng vải, miếng gì đó che ra để cho thấy cái thương hiệu của mình, hoặc là che khuất cho cái người kế bên đi. Cái cách làm đó thì cách làm nho nhỏ, mua bán làm ăn nho nhỏ. Chứ nếu rằng các bạn trẻ nè, một khi mà chúng ta đã làm chủ doanh nghiệp, làm chủ một cái công ty, thì các vị nên giữ vững theo cái tinh thần của người con Phật, mua bán làm ăn, ký kết giao thương không gì hơn bằng ngoài cái chữ tín mà ở trong cái giới thứ tư của chúng ta. Chúng ta phát triển lên, chúng ta thấy rằng giữ vững cái đó, chúng ta thấy rằng tức là cả thế giới ngày nay đang làm. Còn chúng ta thấy rằng đất nước của chúng ta nó đang có trong cái giai đoạn chuyển tiếp, cho nên có một số người hám lợi,
nghĩ thấy được cái nguồn lợi trước mắt mà quên đi những cái di hại về lâu dài. Chẳng hạn như có một số người lấy cái mỡ cá ba sa trộn vào trong cái dầu diogen, tức là để cho chạy máy, máy nó bị hư, rồi phải bị gọi là thưa kiện, kiện tụng. Đây là một cái việc làm gọi là quên đi cái lời Phật dạy. Rồi trộn những cái loại acetone, tức là vào trong cái xăng, để cho làm cái xăng nó bị mất đi cái chất lượng như hiện nay, tức là cái mức độ xăng của chúng ta đang xài, tức là nó bị cái bẩn ở trong đó rất nhiều. Cho nên đây là cũng là một trong những cái cách làm gọi là thiếu đi cái tính tư duy và lâu dài trường cửu, thiếu đi cái tính gọi là phát triển bền vững đi. Cho nên là hiểu rằng, tức là thương trường là chiến trường là không đúng, mà phải nói là thương trường là một cái sự gọi là nối kết, không chỉ riêng ở đất nước của chúng ta, mà chúng ta còn nối kết cái thương trường này, nó rộng lớn cả cái trái đất này, cả cái những ai mà đứng ở trong cái kinh doanh mua bán làm ăn. Thì tôi cho rằng cái cách làm, và cho thấy rằng tức là một số cái thương hiệu sẵn sàng giảm giá, nhưng tức là những cái mặt hàng lớn có tên tuổi lớn như Sony hoặc là mà Toyota vân vân, những cái mặt hàng đó thì họ không hề có một cái chương trình nào giảm giá, để cho thấy rằng tức là cái mặt hàng chất lượng và mua bán vững ở trong thị trường, đến một cái giai đoạn nào đó trong năm thì họ mới giảm giá, chứ không bao giờ giảm giá khuyến mãi ồ ạt để rồi tức là những mặt hàng đó thiếu chất lượng. Thì tôi cho rằng cái cách làm đó thì chúng ta nên học tập, và cái câu nói hữu xạ tự nhiên hương, giữ được cái phẩm giá của mình, càng treo giá ngọc thì phẩm người càng cao. Cho nên là cái cách mua bán làm ăn, thì nhân đây thì các vị là ông là bà, là cha là mẹ của những đứa con, thì nên gọi là dạy con mình, dạy cháu của mình, hoặc là bản thân của mình, nên kinh doanh đúng theo cái phương thức của Đức Phật đã dạy, đúng theo cái giới mà chúng ta đã thọ. Thì tôi tin chắc rằng không chỉ gọi là phát triển một cách bền vững, mà còn giàu, và giàu rất nhiều. Vì ngày xưa Đức Phật đã dùng cái giáo pháp này, Đức Phật đã giáo hóa cho vua A Kiệt Đà, và sau đó tức là vị vua này phát triển cực thạnh, và đất nước của vua tức là hùng mạnh khắp nơi. Và ở trong cái giai đoạn nhà Trần của chúng ta cũng vậy, tức là áp dụng giáo lý, và nhà Trần đã giúp cho tức là những người dân theo cái phương pháp đạo lý. Và ở Ấn Độ thì vua Ashoka cũng áp dụng cái phương pháp này, cho nên đất nước đã có một thời trở thành là đất nước hùng mạnh nhất ở trên cái trái đất này. Cho nên cho thấy rằng cái cách làm áp dụng theo giáo lý của Đức Phật thì chúng ta tháo gỡ được những cái nỗi khó khăn, những cái điều mà chúng ta cho rằng tức là nghịch cảnh, nghịch duyên, chẳng qua là chúng ta chưa có áp dụng giáo lý của Đức Phật một cách triệt để. Khi chúng ta áp dụng vào thì chúng ta sẽ cảm nhận được những điều của Đức Phật hướng dẫn, nó vẫn còn có giá trị, mặc dù đã 2551 năm vẫn còn nguyên cái giá trị nếu chúng ta biết áp dụng. Xin được chia sẻ với đạo tràng của chúng ta. Và kế tiếp đây có một cái câu hỏi mang đến cái mức độ tâm lý, và làm sao để hóa giải với những cái sự cố từ ở trong gia đình cho đến ở cơ quan, luôn luôn là xảy ra những cái việc nghi ngờ, rồi dẫn đến tức là người ta nhìn mình với một cái cặp mắt gọi là không hay, bởi những cái oan khuất, bởi sự hiểu lầm đó, cho nên dẫn đến có những cái khinh chê, làm oan hố đi cái danh dự là người Phật tử. Thì phải làm như thế nào? Đây cũng là một câu hỏi khá hay, và nhiều người ở trong chúng ta, không phải trong cuộc đời của chúng ta một lần mắc phải, mà nhiều lần mắc phải. Và ngay cả ngài Quan Âm cũng phải để lại cho chúng ta thấy rằng nỗi oan của thị kính. Đây cũng là một trong những cái việc mà chúng ta thấy rằng từ ngàn xưa cho đến hiện nay và mãi mãi và ngàn sau, cũng đều ở đâu là có con người thì ở đó có những cái khúc mắc. Nhưng muốn hiểu rõ hơn vấn đề này, cung thỉnh Thượng Tọa Viện Chủ Thiên Tôn chia sẻ câu hỏi này đến với vị Phật tử của chúng ta trong ngày hôm nay. A Di Đà Phật, kính thỉnh Thượng Tọa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Tôi xin được lặp lại một lần nữa để quý Phật tử nghe rõ hơn về câu hỏi của một Phật tử với nội dung như sau. Khi có một sự cố xảy ra, mọi người đều nghi ngờ và cho con là người làm lỗi. Trong cái nghịch cảnh bị oan khuất, hiểu lầm, áp bức, khinh chê, danh dự quen ố, con biện minh nhưng không ai tin, con phải làm sao? Rất tiếc là Phật tử này không nêu cái sự cố đó xảy ra ở trong cơ quan hay là gia đình và nêu ra một cách cụ thể như thế nào. Tuy nhiên chúng tôi thông qua câu hỏi này xin được nêu ra hai cái ý kiến, cũng là hai cái đáp án khi mà chúng ta bị oan ức. Việc thứ nhất á, là cô này bị oan do người ta hiểu lầm. Khi cơ quan hoặc gia đình xảy ra những cái sự cố, những cái vấn đề ngộ nhận thì cô minh oan nhưng không ai nghe. Thì thưa quý Phật tử á, hồi xưa đó, ở Việt Nam chúng ta á, là khi mà những người học trò đến để thụ giáo một cụ đồ á, nó không có giống như bây giờ. Bây giờ thì mở trường, mở lớp rồi mình đến mình học. Ngày xưa mình muốn học á, thì mình phải thụ giáo một ông cụ đồ, mà như cụ đồ Chiểu rồi chẳng hạn ha. Thì nó có một cái câu chuyện như thế này, là một hôm nọ đó, trong một cái ngày lễ hội dân gian, thì cụ đồ mới cho các cái học trò mình á, đi ra tham dự hội chợ, hội hoa đăng. Thì khi mà ra tham dự cái hội hoa đăng hội chợ đó đó, thì có một cậu học trò đó không may á, bị mấy anh dân phòng túm áo kéo vô cơ quan để làm việc. Là bị gì á, là có một người đi tham dự hội chợ bị móc túi. Thì mấy anh mà giữ trật tự đó không có túm ai, nhưng mà lại túm ngay anh học trò này. Nhưng mà khi đưa vô cơ quan á, điều tra tìm hiểu á, thì thấy cái anh học trò này á, là không phải là cái người đã thực hiện cái vụ mà trộm cắp đó. Cho nên thả về, anh ta mừng hớn hở về thưa với thầy về cái sự việc vừa rồi á. Thì bạn bè ai nấy cũng hoan hỷ vui mừng trước cái may mắn của người bạn mình. Nhưng riêng ông thầy cũng nghiêm sắc mặt, bảo cúi xuống, ông quất cho ba rồi, quất cho ba rồi. Thì cái người học trò này á, mới nói thưa thầy, con không có ăn trộm cắp, bị là dân phòng bị trật tự, họ bắt oan cho con. Sau khi điều tra họ thấy rằng con không có vi phạm cho nên họ thả về. Đáng lý thầy phải mừng cho con, sao thầy phải đánh con? Nói tôi đánh ông á, ba rồi á. Cái rồi thứ nhất á, là bị gì, ông có cái hành vi, có cái điệu bộ của người ăn trộm, cho nên tôi quánh ông. Thứ hai á, là ông không có cẩn hôn, cẩn hạnh, nói năng bừa bãi cho nên ta nghi ngờ, quất ông rồi nữa. Cái thứ ba, quất cái rồi thứ ba là do ông có cái tâm tư không có tốt, nó thể hiện ra bên ngoài cho nên quánh luôn rồi nữa. Thì qua câu chuyện tôi đề nghị Phật tử mình nên kiểm điểm lại mình, tự hồi quang phản tỉnh xem mình có cái lỗi lầm, có vi phạm gì không. Mà tại sao trong cơ quan, trong gia đình xảy ra sự việc này, sự việc khác, không nghi ngờ ai mà lại nghi ngờ mình, thấy không? Thành ra mình phải kiểm điểm lại mình, nghe không? Phải kiểm điểm lại mình. Cái thứ hai, biện minh không ai nghe, con phải làm sao? Thì cái việc này như hồi nãy thầy Lễ Thọ có nói là dục trị kỳ gia, tiên tu kỳ thân. Dục trị kỳ thân, tiên chánh kỳ tâm. Thì người Phật tử này nên trước nhất nên thực hiện các cái nguyên tắc, các cái nguyên tắc đạo lý sống ở trong cuộc đời của mình, làm sao gây cho được niềm tin khiến cho mọi người thay đổi cái quan niệm không tốt về mình, thay đổi cái ấn tượng không tốt về mình. Cái đó là quan trọng. Thì không gì hơn là tôi cũng xin được nhắc lại là chúng ta giữ năm cái nguyên tắc đạo đức mà Đức Phật đã dạy. Thứ nhất là không sát sinh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà dâm, thứ tư không nói dối, thứ năm là không uống rượu. Nếu chúng ta thực hiện tốt năm cái nguyên tắc đạo đức sống này á, thì trong cơ quan, trong gia đình sẽ có một cái nhìn tốt hơn về mình. Lúc đó mình không cần biện bạch mà người ta vẫn tin tưởng về mình, nghĩ tốt của mình, không hiểu lầm mình nữa. Còn nếu chúng ta có những cái hành vi bất thiện, hành vi bất thiện thì đương nhiên á, là người ta đã có một cái nghi ngờ về mình rồi. Lúc đó mình biện bạch, mình nói năng gì á, người ta cũng không nghe. Nhất là làm sao á, mình tranh thủ được tình cảm của mọi người, làm sao cho mọi người thương mến mình, yêu quý mình. Như thượng tọa thì giáo pháp hồi nãy kể câu chuyện á, vợ nói chồng không nghe, nhưng mà một cô gái hàng xóm không quen không biết gì hết trơn á, nói thì ông mà có cái bộ râu khó coi á, ông này chịu đồng ý cạo bộ râu của mình. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng á, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chúng tôi xin tạm kết thúc câu hỏi giải đáp đó.
Xin chân thành cảm ơn thượng tọa viện chủ chùa Thiền Tôn đã cho chúng ta một cái cách lý giải rất ư là có đạo tình, đạo tâm, và nhìn lại chính bản thân của mình, phản quan tự kỷ, để làm sao chúng ta không nhìn thấy lỗi của người. Có một cái câu nói cũng khá để cho chúng ta nhìn lại, tức là chân mình bùng lắm mê mê, chúng ta cứ mãi gọi là lấy đuốc mà cứ rê chân người. Thì đây cũng là một cách là cảnh tỉnh để cho chúng ta thấy rằng không phải chỉ lỗi của người không, mà còn trong lỗi quá khứ, lỗi trong hiện tại và những cái hành vi của bản thân chúng ta. Nếu chúng ta biết khéo điều tiết, chúng ta biết khéo huân tập, thì tức là những cái chướng duyên, những cái điều mà chúng ta cho rằng chúng ta vướng phải trong cuộc đời, chúng ta dễ dàng chúng ta hóa giải để được là một ngày an vui của chúng ta, tức là một ngày an lạc, một ngày hạnh phúc có mặt ở tại đây, trở thành là cái ngày mà chúng ta trở về với mái ấm của Đức Từ Phụ của chúng ta, để chúng ta tu tập và chúng ta gọi là mang đến cái niềm vui, hạnh phúc, an lạc này về đến cho tức là những người thân của chúng ta. Đó mới là cái cách làm của người con Phật đại hùng, đại lực và đại trí của chúng ta. Thì thưa với các vị, bèo hợp rồi bèo tan, trăng tròn rồi trăng khuyết, cuộc vui nào thì cũng phải chia tay. Thời gian 1 giờ 50 phút đã cho chúng ta có những cái cuộc trao đổi rất bổ ích bởi những kinh nghiệm của chư thượng tọa tu tập, đã san sẻ được cho các vị từ ở trong ý nghĩ cho đến tức là ngoài ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại cái buổi pháp đàm của chúng ta. Mong rằng với những cái trả lời tháo gỡ tơ lòng của chư thượng tọa đã một phần nào giải tỏa được tức là khoảng 13 câu hỏi, 8 câu hỏi chính thức, và ở trong đó có mấy câu hỏi nó trùng nhau, và còn lại đây 10 câu hỏi thì chúng tôi trong ban thư ký chúng tôi sẽ gom lại để cho những lần sau có những cái quan điểm và những câu hỏi nó tương đồng, để chúng ta có điều kiện để san sẻ cho nhau là một ngày về đây tức là một ngày bổ ích, để cho cái đời sống tâm linh của chúng ta càng ngày càng phát triển được tức là hanh thông, và gia đình của chúng ta luôn luôn được nhiều hạnh phúc và an lạc như bản thân của chúng ta đã tu một ngày an lạc tại Phổ Quang này. Và xin chân thành cảm Thiên Tôn, Thượng Tọa Giác Pháp và Đệ Đức Giác Nguyên, mặc dù Phật sự đa đoan, đã đáp lại lời thỉnh cầu của ban thư ký của chúng con đến đây để chia sẻ với đạo tràng chúng ta trong một buổi đầy thi vị và đầy ý nghĩa. Xin toàn thể đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để gọi là gửi lời tri ân đến chư thượng tọa đã về đạo tràng của chúng ta. Xin
chư thượng tọa cùng toàn thể đạo tràng của chúng ta khởi thân để kết thúc cái buổi pháp đàm chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thỉnh thượng tọa khởi để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Pháp âm Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh xin khép lại nơi đây. Quý Phật tử muốn thỉnh các bài pháp thoại, các bài pháp đàm vấn đáp của khóa tu, cũng như muốn tham dự khóa tu Một Ngày An Lạc, xin liên lạc theo địa chỉ: Văn phòng Chùa Phổ Quang, số 64/3 đường Phạm Hồng Thái, phường 2, quận Tân Bình. Văn phòng Chùa Ấn Quang, số 243 đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10. Văn phòng Chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Nguyện rằng